thương thương yêu phân biệt nó đậm đà để cho con người đó nó nhận cảm thì chi lên. Và con người ta khi nó có cái tâm của nó thị phi như vậy thì nó tâm trả oán đời, cho nên cuộc đời này không khi nào không có sự trả oán, làm cho nó yên. Mình phải hiểu như thế, cho nên chỉ có cái từ bi mà nhìn rõ được mọi thứ cảnh như vậy nên nó thấy bình thường. Cho nên ngồi quan sát thì mới thấy là nó chỉ là một cái yên bài như vậy. Nếu mà ngồi quan sát hoàn toàn như vậy thì mình sẽ thấy là nó từ một cái yên bài này nó đi đến nhiều cái yên bài khác. Thế giới với con người ta chung cục người ta chỉ bơi lội dẫn dụa ở trong một cái biển khổ lý niệm như vậy, để mà cầm cự cái ngày nào kiệt sức thì tự động buông tay buông chân để cho mình bị chìm vào trong cái biển mà chết thì bất lực. Bất lực, còn trong suốt cuộc đời cứu được ai? Mà như vậy sao gọi là cách đức? Cho nên cái cách đức của đạo Phật nó chính là cái lực, cái mà có thể cứu được mọi người, cái mà có thể mà cứu được mình, rất là làm cho mình thấy được cái sự thật, thấy được cái bồn lai diện mục của lô tên, thấy được cái thực thể của cuộc đời của thế gian pháp, của thấy được đủ cái của nó. Và người thấy được như vậy người đó mới mạnh thực sự, người đó phú quý thực sự, người đó có khả năng dù là chỉ là một cái thân chất này thôi cũng có thể độ được chúng sinh như tôi mới kể ngài Vô Hạn, hay là dù những ngài cũng đều là một thân vi chất lượng, nhưng mà với những cái lời dạy của những ngài đó vẫn còn cứu vớt và vẫn còn nuôi được rất bao nhiêu người. Mình nói ví dụ như thế, mình thấy rõ ràng như vậy. Thì đó mới là cái phúc đức mà mình tin rằng là mình chỉ thừa hưởng của người đó một chút xíu thôi mà mình làm được như thế. Huống hồ là người đó cái năng lực học của họ là như thế nào. Đối với cái đó thì là mình thấy ngay. Như là chỉ có một cái pháp thân để lại thôi của Vô Hạn bất động, nói năng mà còn nuôi được như thế, mà còn truyền dưỡng được biết bao nhiêu cái tinh thần, còn làm cho biết bao nhiêu người không tiếp một lời rất khả thiết vô ngôn, mà làm cho bao nhiêu người phát nguyện, bao nhiêu người phát của đồng tâm. Ngài Vô Hà không hề biết pháp, nhưng mà đối với ngài là khi hiểu biết được cái tinh thần đó của ngài, không một người nào không phát nguyện, không một cái người nào mà không hề có phát nguyện, một cái nguyện mà hướng đến Phật pháp đúng nguyện, nhưng mà hướng đến một cái tinh thần của trí tuệ hay là của từ bi vậy. Mà ngài có thể nói cái trí tuệ, cái từ bi của ngài đến cái độ rằng là nói hay im cũng là Phật pháp. Cái đó là bằng gì? Đi hay đứng hay ngồi gì đó cũng là chuyện cứu đời. Đó là bằng chứng cụ thể. Và thực tế nó cũng có những cái thực tế mà thế nào nghĩ chỉ là một tưởng. Cho nên có nhiều người lý luận với tôi là bảo là chứ dù con mà đi tu học những cái khóa thiền nào đó để tụi con ngồi ca hát với nhau vỗ tay thấy cũng ăn làm đấy, nó có kết quả lắm chứ. Tôi bảo cái ăn làm đó thì nếu mà mình nói như thế thì không đúng, là bởi cái lý lẽ là bây giờ mình hỏi những người tin cái giáo ở đi nhà thờ, hay là những người tin lành ở đi nhà thờ ngày chủ nhật thì họ cũng ngồi ca hát với nhau nắm tay, họ cũng ăn làm lắm chứ. Như vậy thì đâu có cần phải chọn gì ăn lạc, mà đâu có cứ phải đến một cái một cái làng nào tu thiền, hay là không cứ phải đến một cái thánh đường nào hết. Như là cả gia đình mình mở nhạc disco karaoke cho vợ chồng con cái hát ăn lạc lắm nhất, phải chứ. Chứ đâu có cứ phải ra là phải cần đến một cái làng thiền nào đó, hay là đến một cái thánh đường nào đó, đến cái gì để ca hát với ăn lạc. Những người đó còn hơi phung phí công sức phải đi xa, ở đây mua vào ba cái karaoke ở nhà mở ra vợ chồng con cái thi nhau mà ca, rồi cũng thấy an lạc đã đời đấy. Cái đó là sự thật. Nhưng mà như hồi nãy tôi nói, cái an lạc chân chính của mình không phải là mua vui trong chốc lát, an lạc trong chốc lát, hay là thấy đó những cái hiện thực nào đó trong chốc lát để được an lạc, như là con bà tiểu rút đầu ở trong cái bụi cây ở bãi sa mạc để tránh hình ảnh của con sói đang hiện ra sau lưng, để khi không thấy con sói nữa thì nó an. Cái an nó giết nó, bởi vì nó càng an chừng nào nó càng sớm bị con sói bắt. Nếu nó bắt an là cứu nó đấy, bắt an là nó chạy thục mạng không bao giờ ngừng, thì có thể làm con sói kia chán mà bỏ mồi. Nhưng mà vô phúc cho nó là khi nó càng cái an và nó ngừng chân lại. Và như thế mình phải hiểu là cái sự an lạc của Phật pháp chân chính là sự an lạc là ngày nào mình càng thấy mình có khả năng làm được cho mọi người, sự an lạc mình mới an lạc. chứ không phải mình đi xin một sự an lạc từ một người nào đó cho nên mình nói an lạc là mình chỉ cam tâm tu hành như vậy thôi, và không làm được một cái sự an lạc cho người khác, mà chỉ đi tay mượn sự an lạc người khác, thì cứ bố thí an lạc người khác, núp bóng một kẻ khác là để được sự an lạc. Phật pháp bây giờ muốn mình như vậy, Đức Phật bây giờ muốn mình như vậy, và mình chỉ thực tâm an thiện khi nào mình thấy mình có một khả năng nào đó đem đến cái sự an cho người khác. Và dĩ nhiên Phật pháp đòi hỏi rằng người trí tuệ và người từ bi là người làm được chuyện này, cho nên mới phải cầu cái chi kiến đó, và chi kiến đó gọi là Phật chi kiến. Như vậy thì khi mình đến với Phật pháp là mình phải cầu Phật chi kiến nói trên, và cầu Phật chi kiến nói trên mình cũng đừng bao giờ lo sợ rằng là mình cao tuổi thì mình không thể nào thâm nhập được cái trí tuệ chi kiến là của Đức Phật. Không nhầm như tôi nói, cái tu là cái chuyện mình cứ từ từ, mình cứ cầu có cái nhân duyên với Đức Phật, mà cái đó là sắc nhất. Mình cứ nguyện như vậy này, nguyện cho tôi đời đời kiếp kiếp thân như thế nào cũng được, đuôi mù què cụt cái gì cũng được, miễn ra đời được thời có Đức Phật, miễn tôi là người luôn luôn kính mộ Đức Phật, còn hơn là làm vua cái thời mà pháp. Cho nên hồi xưa nó có một bác ở Sacramento bên Hoa Kỳ mới hỏi tôi là chưa thầy đi, mình tu vậy mà chưa có đắc đạo đó, mà rồi mình chết đi mình tái sinh, lỡ mình tái sinh làm tâm đen và đi sâu được tiếp giác là bởi vì mình sẽ không bao giờ biết tới thừa tiền và đại phật, cho nên thầy bày cho con cái cách nào mà tu làm sao mà để mình đừng có bị tái sinh, cái khi hoàn toàn tái sinh mình bị rơi vào những cái như thế. Tôi nói là mình đừng nghĩ như vậy, và bày tôi sẵn sàng bày nhưng mà đừng nghĩ như vậy, là mình chỉ nguyện là tất cả làm công đức của nguyện đời đời tiếp giác, không bao giờ mình quên phòng dân của chúng ta. Đó là sự nguyện Phật, nguyện Phật và cầu nguyện như vậy. Thì nếu là một ông đen mà biết nguyện Phật và quy y với Đức Phật vẫn khá hơn là một ông trắng và ông vàng mà mê tín dị đoan theo tà đạo, rất khá hơn với tôi. Và mình làm cái thân nào cần biết màu gì cũng cần biết, thì cần biết là một người Phật tử và có nhân duyên Phật pháp. Còn nếu là một ông trắng, là một ông đen, một ông vàng, một ông gì đi chăng nữa mà không biết được Phật pháp, đừng có ham. Nó ví dụ vậy. Hay có một chị nữa ở San Tana hỏi tôi, thầy bày với tụi con biết pháp tu nào tính được cảnh, khi nào mình gặp được cảnh đó mình tu sao, mình phải làm sao. Tôi trả lời tôi bảo là mình cũng đừng có nghĩ như vậy, mình tu là cứ tu thôi, tu nên phải là chỉ dùng cái lúc mình bị cảnh, mà cứ tu đi cũng giống như là mình cứ thường tu đi thì cũng giống như là mình thường có cái mái nhà trang thì mình tạo, chứ không phải mình nghĩ tới nhà thôi. Mình nói mọi người là nếu mưa to thì tôi phải làm sao, nếu mình có cái mái nhà thì mình cần phải đặt câu hỏi là mưa to phải làm sao. Còn nếu như mình cứ thường tu đi thì mình cần trong cảnh mình kệ nó, mưa nắng gì ngoài đời kệ nó, rồi mình ngồi yên trong nhà, tức là mình ngồi yên trong sự tu thì mình thuận thì nó xảy ra, là nó chỉ là cái hiện tượng bên ngoài, còn mình có tập pháp và sự tu tập nó sẽ được. Còn ai bảo mình lên tên lang thang chi thì mình mưa cái gió mình phải tìm cái chỗ trú, cho nên những người tu thì cứ việc tu, còn đừng có nghĩ đến nghịch cảnh hay thuận cảnh gì hết. Cứ việc tu đây không phải vì phận hay mình. Còn có nhiều người học tập hay như vậy á, bình thường thì không tu không gì hết, nhưng mà rồi khi nói chuyện thì dù vậy, khi nào gặp cái gì quán thông, quán thông là lúc nào cũng quán, nhưng phải là đến lúc mà là tu thì quán thông, còn lúc không, lúc mà tiến thì không quán thông, quán thấy thì hiểu. Chết mà đang còn tiếng mà khoáng không nó uổng quá. Không cho nó uổng chết người mà cái đức gì thôi thì nó khoáng không. Mà những cái tay mà nói như thế là chẳng nhiều gì Phật pháp mà bôi bác đạo Phật. Thì nói thẳng là như vậy, là bôi bác đạo Phật đó. Đâu có phải là cái khi mà khổ thì khoáng không, còn cái khi mà cái anh mà tiếng nó không chịu khoáng không mà khổ khoáng không, khoáng gì nổi. Khoáng gì nổi. Còn nếu mà khoáng không thực sự đó thì đương nhiên là khổ tiếng thì cũng khoáng chứ. Còn cái lúc anh xuống á, thì anh bảo bây giờ mà quán thông là uổng lắm. Và anh vô cái cảm thọ mà trận này nó đi đoan hết cả gì. Vậy thì chỉ quán kia, tức như vậy mình chỉ lợi dụng cái sự không đó để mình hưởng thụ. Mà như vậy đó là mình là một người nữa là đúng nghĩa là không có trí tuệ và không có hiểu được đạo Phật đúng nghĩa. Và sử dụng viên ngọc để bắn con chim sẻ, sử dụng sức quán thông nó chỉ để đổi lấy con chim sẻ, uổng quá. Nó không hiểu mà những người như vậy đâu có năng lực gì khoáng, mà tôi đọc mà nói rằng là khi gặp mình cảnh, khi gặp chuyện xui khoáng thông đi, còn lúc mà cái bình thường khoáng quán thì lúc nào cũng khoáng. Khoáng là quán là quán sát, là quán sát là khi nào cũng quán sát mọi chuyện, thì quán hết thảy các pháp đó, đó đều là huyễn hóa, đều là không thật. Đó, bản tính của nó chỉ là nhân duyên hợp thành thôi, do nhân duyên phát sinh thôi. Đó, cho nên quán như thế đó, gọi là những người tu tập nó nhìn cuộc đời là quán như vậy. Còn mình á, không quán, nhưng mà quán là bởi vì mình khi nào mình cũng quán theo cái thực tư, là cái mình nghe một cái chuyện gì đó là mình khởi cái tâm thiện ác ra liền, mình nghe một cái chuyện gì là mình khởi một cái tâm thiện ác ra liền. Còn cái người tu học thiện thì cái người nó nghe chuyện gì cũng không có khởi những cái tâm ái ra, mình phải nên như vậy, mình phải nên ngồi ngắm cái chuyện đó, nhìn nó suy nghĩ rút tiền, thấy tại sao nó diễn tiến như vậy, tại sao như thế, tại sao cái chuyện, những cái chuyện như vậy gọi là quán sát, quán sát. Quán và cái người tu thì phải như thế, là bình thường phải quán sát như ra như thế, nó ví dụ như thế. Cho nên có rất nhiều người học tập mà khi họ chỉ cần nói một câu thôi á, là tôi nghe là tôi thấy rằng là thất vọng, nó ví dụ vậy. Là mình phải cái người đó phải có một cái, phải cần phải hiểu như vậy. Khi mình tu cũng vậy, không phải mình chỉ trực chờ đến một phần mới tu, và tu là lúc nào cũng tu đó. Mà cái người tu chân chính thấy phận cũng là nghịch, nghịch cũng là nghịch. Và khi mình thấy phận nghịch thì đều là nghịch hết, thì lúc bây giờ mình được phận. Là bây giờ mình không bị cái nào nó làm mê hoặc mình được, cho nên mình là phận. Còn mình chịu bị mê hoặc thì mình thành nghịch. Cho nên một khi mình thấy như vậy rõ ràng thì mình được phận. Và người tu nhiều khi còn sợ phận cảnh hay nghịch cảnh nữa. Cho nên chỉ dụ cho tôi nhìn, mình dùng một người tu nào mà chỉ có tự hào mình ở trong cái vấn đề của cái ngũ dục ở trên thế gian này thì nó cũng là nguy hiểm rồi. Nó chứng tỏ rằng là mình nhìn cuộc đời này vẫn bằng con mắt của cuộc đời, không bằng con mắt của trí tuệ. Cho nên mình mới có thể ví dụ như là tự hào rằng bảo thấy chưa, tôi có công đức ghê lắm cho nên tôi mới có cái chùa to Phật lớn như vậy, nó ví dụ như thế. Cái đó nó cũng là một cái thức đức của mình. Nhưng mà cái phúc đức mà mình muốn biến cho nó thành công đức vô lậu á, thì cái đó thế nào nó phải đi kèm theo cái trí tuệ và cái từ bi. Cho nên cái chùa to Phật lớn nó trở thành một cái đạo tràng, và đạo tràng đó nơi đó khai thị Phật chi kiến, khiến cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, thì đó mới là công đức, thì đó mới là công đức. Cho nên ví dụ như tôi nói một cái người mà kiêu ngạo đúng nghĩa đó, một cái người mà tự hào mình như thế này, như cái kia mà kiêu ngạo đúng nghĩa, thì cái người kiêu ngạo nào đi chăng nữa nó cũng vi phạm phải một cái sự kiêu ngạo lầm lẫn thôi. Là khi mình kiêu ngạo mình chỉ có một cái là thực sự chỉ có một cái là kiêu ngạo được, là khi nào mình có khả năng giúp được mọi người và mọi người trở nên mình. Nhưng mà cái người có khả năng giúp mọi người và nhìn thấy rõ như Phật pháp, người đó không kiêu ngạo, người đó không kiêu ngạo. Nhưng mà còn bình thường cuộc đời mà người ta hay kiêu đó, thì dù như vậy thì là đều nó thành vô cái như vậy. Tức là mình kêu là mình coi thường mọi người, mình nhìn mọi người dưới con mắt bình thường, những thèm tiếp xúc, những thèm chơi, những thèm nói chuyện, mình tôi là chơi là phải cái vai vế thế nào. Thế nhưng mà chính những cái đó nó thấy là một sự lầm lẫn kia đó. Bởi vì mình không làm việc cho ai hết, mình giúp việc cho ai hết, thì cái gì để kêu nào, cái gì để kêu nào. Cho nên kêu nào như vậy thật là buồn cười, thật là tức cười. Và kiêu ngạo thì phải như nào, mình bảo là tôi mới giúp được mọi người và mọi người người ta phải liên tôi ấy. Nhưng mà những người mà thực sự làm được như vậy thì những người đó lại không có bận tâm đến cái chuyện kiêu ngạo, thì lại lấy cái từ nên không có nói là giúp đỡ chúng sinh, bố thí chúng sinh, mà nói phục sự chúng sinh. Mà đã phục sự tức là đương nhiên là coi cái người kia là sao thì mới dùng cái phục sự đó. Cái đức Phật và phục sự chúng sinh là báo đáp cùng nhân của chư Phật. Cho nên đức Phật ra đời là để bố thí chúng sinh, những cái báo Phật như vậy, là cứu giúp chúng sinh như vậy, mà đức Phật vẫn gọi chúng sinh là thí chủ như vậy, là những người bố thí cho mình. Và mặc dù thực chất đức Phật mới là nhà bà bố thí, bởi vì đức Phật chỉ mượn những cái nhân duyên đó của chúng sinh để mà bố thí cho chúng sinh cái sự giải thoát, cái sự nghiệp mà muôn đời không còn bị đói, bị cơ cực, cái muôn đời không cần còn phải chờ sự giúp đỡ của mình. Một khi mình còn chờ một sự giúp đỡ của ai thì đời mình còn nỗi bất hạnh. Và con người có hạnh phúc cao lớn nhất là con người không có chờ sự giúp đỡ của ai, mà con người đó chỉ có ngồi để mà quan sát xem ai cần để mình giúp, Rồi như thế mới hạnh phúc. Rồi như thế mới là người hạnh phúc chân chính. Đúng vậy. Và nếu mà mình có khả năng để ngồi nhìn như vậy, nhưng mình phải có hai điều kiện. Là khả năng giúp họ, và cái tâm lòng đón nhận sự giúp. Mà tấm lòng đón nhận sự giúp chính là từ bi. Và khả năng giúp đỡ sự trí tuệ. Cho nên chính trí tuệ cái từ bi đó nó mới chính là cái vấn đề chính yếu của mọi người Phật tử đến chùa xây dựng chùa thiền, học đạo Phật. Là cái vấn đề chính yếu đó là trí tuệ từ bi được. Nhưng mà Phật tử mình đại đa số theo cái truyền thống xưa nay còn nhiều ít có gì như vậy, ít có thấy như thế. Mà muốn có trí tuệ, muốn có từ bi như vậy thì cái bậc trí tuệ chủ, từ bi chủ không ai khác hơn này thì Phật thì được Phật. Tại vì mình hiểu là trí tuệ từ bi đó nó là một cái từ mà cụ thể, tức là một cái từ trí tuệ chỉ bày và cứu giúp con người cần có cái từ đó. Cái xã hội nào bình yên, cái xã hội nào an lành là nhờ những cái tâm hồn khả năng và có cái tình thương thân tình ái nó nhiều, thì cái xã hội đó nó rất là bình yên, nó rất là an lành, nó rất là tiến bộ. Cho nên chính những cái tinh thần đó nó tạo dựng những cái cảnh giới. Và mình hiểu rằng là cái tinh thần đó là con người. Con người thì khác hơn con người, cái thân này chỉ là cái công cụ của cái tinh thần nói chung. Tinh thần nói chung có thể tạm nói rằng cái tính yếu nhất của mình đó là ngã, và cái trí tuệ và cái tử bi. Thì cái tính cái trí tuệ và cái tử bi đó, cái người cái trí tuệ tử bi đó được gọi là Phật, được gọi là Bồ Tát. Và cái người nào phát cái tâm cầu học Phật đó thì được gọi là người Pháp Tương Tử, tức là con cái của cái vị Pháp Tương nói chung là Đại Bồ Tát, là những vị Bồ Tát, là chúng sinh phát đại đạo tâm, đại đạo tâm chúng sinh là chúng Bồ Tát, là Bodhisattva, là vị chúng nghĩa ra là đại đạo tâm chúng sinh, là một chúng sinh mà phát cái đại đạo tâm, là cái tâm cứu hộ chúng sinh. Thì Đức Phật là tiền sinh cái tinh thần cứu hộ bậc Pháp Vương, bậc Cứu Khổ, bậc đầy đủ trí tuệ, đầy đủ từ bi. Phật không phải là cái gì khác nếu không có trí tuệ và từ bi. Trí tuệ từ bi đó được gọi là Phật. Mà mình cũng có cái trí tuệ từ bi nên gọi là phàm phu. Và như vậy khi mình học Phật mình cần trí tuệ và từ bi, thì tại sao mình lại chọn trí tuệ và từ bi cho một chương? Và trí tuệ từ bi đã không gì khác hơn gọi là Phật. Cho nên cầu cái trí tuệ, cầu từ bi nó mới nói rằng là Phật chi kiến trí tuệ Phật. Mà điên đảo thay, có một số tay tu đòi được Phật, gạt cái trí tuệ nó qua một bên, gạt Đức Phật qua một bên, gạt trí tuệ và từ bi qua một bên, mà quên đi rằng là trí tuệ từ bi đó là Phật. Không có trí tuệ từ bi đó thì chẳng có một vị Phật nào ở nơi đời phải được gọi hết. Phật nó không có một gì khác hơn này. Vì cái trí tuệ từ bi gọi là Phật, ngay chính bản thân mình khi có trí tuệ và từ bi cũng gọi mình là Phật luôn. Ấy thôi mà muốn học tập trí tuệ từ bi nó mà lại gạt trí tuệ từ bi qua, giống như là mình muốn học computer mà sách computer với lại mấy cái người chuyên viên về computer nó mình gạt qua một bên, nó điên đảo. Làm sao thành công được? Cho nên như vậy mình niệm Phật đó là niệm cái tinh thần trí tuệ và từ bi. Mình mỗi ngày thành niệm Phật như vậy là mình niệm những cái tinh thần trí tuệ và từ bi. Đó là mình muốn gần gũi tới cái trí tuệ và cái từ bi. Mình chưa được, nhưng mà mình mong muốn được, mình tha thiết. Và cái trí tuệ từ bi đó, Đức Phật bảo phải là một cái gì xa xôi. Có nhiều người, có nhiều vị tăng nữa thì mình có nói là Phật tử, còn mơ hồ cho rằng là cảnh giới Đức Phật và Đức Phật là những cái gì quá khứ. Nói một câu hết sức là vì bán thì Phật, có thể bao pháp. Nói một câu ví dụ ngay là không biết gì về chân lý của Phật Pháp. Nói một câu mà thấy người điên đảo và mộng tưởng, và không thấy một cái gì là cứu kiến những quẩn dai không. Cho nên mới tuyên bố như vậy, cho nên mới bị lung lạc bằng những cái mà ban sáng tôi có kể đó, là những cuộc đời nó mới có kiến là làm sao mà Đức Phật nói là thế gian này khổ. Thế mình phải hiểu trong ra. Thì mình phải hiểu cái vấn đề như vậy. Trí tuệ và cái từ bi đó chính là Đức Phật. Cho nên kẻ nào mà phát sinh được cái trí tuệ và từ bi thì kẻ đó tự thân thành Phật, mà kẻ đó mới thấy được như vậy. Nhưng mà không có người nào từ mà có thể được khai mở như vậy. Luôn luôn phải dựa cái sức tự của mình, phải dựa vào một cái gì bên ngoài hướng dẫn. Cũng như một cái sự cứu á, mới chỉ một tay cũng được. Cái sự cứu đó phải có một cái người chấp nhận cứu để tay xuống, và một người chuyên được cứu giơ cái tay lên, và hai cái đó nó nhập lại là một, thì cái sự cứu nó thành toàn. Còn nếu một người cầu cứu giơ tay lên mà không có một bàn tay nào phòng xuống thì không cứu được. Và nếu những người nghiên cứu thòng tay xuống mà không có bàn tay nào chịu chọc chịu nắm hết thì cũng không cứu được. Cho nên nó phải có hai cái nó tương ứng, cho nên tự tha nó tương ứng, và nó phải đầy đủ, nó hòa hợp như vậy thì mới cứu được, thì mới kéo được, thì mới cứu giúp được. Cho nên tích tập, cho nên mình muốn học tập mình phải cần thôi, tức là mình muốn được cứu. Được cứu đây tức là được cứu từ một cái vị trí của cùng tử, của một cái gì mà lúc nào cũng cần sự trợ giúp. Mình muốn được cứu, được trở thành một cái người mà từ nay trở đi không còn cầu cứu nữa, mà chỉ có cứu giúp thôi. Mình muốn được cứu trên phương diện như vậy. Và chư Phật bác ấy, cho nên có nhiều kẻ bảo cảnh giới của chư Phật, Đức Phật là tịch rồi, quá khứ rồi. Cái trí tuệ và cái từ bi không bao giờ là quá khứ, hiện tại chỉ là được. Cái trí tuệ và cái từ bi đó nó luôn nhận thấy cuộc đời và luôn luôn là một nhu cầu cần thiết vô bờ bến của cuộc đời, dù bất cứ thế hệ nào, dù bất cứ thời đại nào, dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù bất cứ con người nào cũng cần được trí tuệ và từ bi che chở và cứu đời. Làm gì có quá khứ, hiện tại chỉ là đúng trí tuệ và từ bi. Và cái trí tuệ và từ bi đó khi nó ủng hiện một nơi người nào nó thành tập, nhưng mà không phải là người đó, người đó nắm giữ trí tuệ từ bi mà những người khác không còn một mảy may trí tuệ từ bi đâu. Trí tuệ từ bi khắp hết vô biên vô bờ, nhưng Đức Phật bảo là ở nơi mỗi một chúng sinh đều có trí tuệ và từ bi hết như Như Lai, nhưng mà tại không chịu khai triển nó, không chịu phát huy nó, mà phát huy nó không được, mà không khai triển nó được, tại vì vô minh nặng quá, cái ái nặng quá. Và trí tuệ từ bi nó lúc nào cũng hiện hữu, lúc nào cũng có, dù là giữa ban đêm không thể có mặt trời, nhưng mà không có nghĩa là mặt trời không có nữa, và chỉ có ban ngày mới có mặt trời. Nhưng mà thực chất trên một cái chân lý là mặt trời đêm ngày gì, mặt trời cũng không có bất tăng bất giảm, không có mất, không có hiện, không có gì hết, mà chỉ vì cái vị trí, cái hoàn cảnh của cái môi trường mặt trời. Còn cái mặt trời nó đâu có đâu, nó không có hề ảnh hưởng đến cái trí tuệ, cái từ bi nó lúc nào nó không có. Là trí tuệ từ bi nó ở nơi sự tập truyền thừa cho mình, và khi mình khai mở được cái trí tuệ từ bi đó thì mình lại thấy trí tuệ từ bi đó hồi nào nó vẫn sẵn và nó vẫn đầy ắp ở cuộc đời và ở con người này. Nhưng mà giờ nó dù cho nhiều người thành Phật, từ bi đó nó cũng giảm, tại vì mỗi người lấy bớt đi rồi. Dù nhiều người thành Phật bao nhiêu đời nay rồi, trí tuệ nó cũng giảm. Bây giờ không có một vị Phật nào thì trí tuệ và từ bi nó cũng không hề, nó cũng hề tăng hề giảm thì mình may mắn. Nên thời điểm như vậy, và những mà khi mình biết như thế thì đương nhiên mình không phải có một cái nhân duyên đó đối với Đức Phật. Ngưỡng mộ Đức Phật cũng là ngưỡng mộ trí tuệ và cái từ bi. Cho nên kết cái nhân duyên đó, cái trí tuệ từ bi là phải kết cái nhân duyên với cái người mà thực chứng được cái trí tuệ và từ bi này. Cho nên đương nhiên phải nhận Phật. Và cái niệm Phật đó không phải là một con người, mà là Phật đó là chung cái trí tuệ và từ bi. Cho nên chính vì vậy mình có thể niệm bất cứ danh hiệu Đức Phật nào cũng được, chứ không phải là những tay mà mở miệng cái tu tổ sư thiền mà chấp quá trời, chấp cho đến phân biệt của A Di Đà Phật như vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật, cho nên chỉ niệm Thích Ca thôi, không niệm Di Đà, mà ngay như vậy là đã chấp rồi, mà ngay như vậy thì đã không hiểu là Phật Phật đều là bình đẳng. Nhưng mà từ lý mình niệm Tam Mô A Di Đà Phật là bởi vì cái danh hiệu, cái từ ngữ đó chính kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo mình niệm, cho nên mình niệm. Mình dân lời ngài mà niệm đó là niệm ngài đấy. Mình dân lời ngài niệm A Di Đà, niệm Đức Phật A Di Đà là tổng tướng, bởi vì A Di Đà là vô lượng, có nghĩa là gì vậy? Cho nên niệm vô lượng Phật, mà vân lời Đức Phật niệm, tức là vân lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là biệt tướng, là biệt Phật, là một thành phần, là cái nhỏ. Niệm cái tổng tướng là cái to, tức là từ to tới nhỏ gì đó là mình đều y theo Phật, mình đều lương theo Phật. Ở đây mình là người mà tu theo thiền tông là phá chấp thật chí đến cả phá giới, nghĩa là phá chấp đập chí đến thiền sư bằng pháp và thiền Phật cũng trẻ mà tuổi, tại vì thiền Phật chưa làm bằng ngỗ nè, nhưng mà thiền sư Đăng Hà trẻ trẻ thiền Phật ra để tưởng, mà người ta hỏi là chết rồi tại sao anh dám trẻ thiền Phật mà Đăng Hà thiền sư bằng Phật hả? Tôi đốt tôi cũng tìm phá lợi, mà nếu không phá lợi thì phải Phật, nhưng mà đừng. Nhưng mà như vậy đó mà dám bắt trước để đọa trước rồi. Đại vì Đăng Hà là vô quanh ngài địa ngục, cái giết bản thầy đều là một phúc hay là hòa gì thầy đều không còn nữa. Cho nên làm được. với một bàn tay không tin tức Đức Phật dạy như vậy, bàn tay nó có thể nắm mọi thứ Đức Phật. Nhưng với một bàn tay có tin tức thì tuyệt đối được cái đụng vào bất cứ một thứ Đức Phật. Cho nên mình một bàn tay tin tức đừng bắt chước một bàn tay không tin tức. Mình thấy ông thầy thuốc bàn tay tốt quá, ông nhặt cái thuốc này thuốc kia bốc, mình bắt chước cái gì? Ví dụ vậy, nếu mình là bệnh nhân mà tay mình bị tin tức, thế mình phải hiểu cái như vậy. Thế mình hiểu tại sao mình phá chấp mà mình lại đi chấp cái đến Phật này Phật nọ, Phật mình và Phật người. Phật người là Phật ở thế giới phương Tây, Phật mình Thích Ca Mâu Ni. Mình nói với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật ơi con trung thành với ngài, mấy người kia nó phản bội hết này. Nó niệm Phật ở phương Tây có một mình con mà thương ngài cho đến độ con nhất định đấy. Mà chắc chắn Đức Phật không bao giờ có một cái ái giống mình để mà cảm động mà có một mình con trung thành với lại nên lại Phật thôi, Phật sẽ đưa con về Đức Bàn cho mới đi kia thôi, chết hết ạ. Nhưng mà không, nếu quả tình mình nói chuyện về Đức Phật mà mình nói như vậy thì Đức Phật sẽ cười mình. Và Đức Phật bảo là cứ niệm A Di Đà đi con, còn có niệm Thích Ca Mâu Ni cũng được con ơi. Tại vì chư Phật đâu còn có cái chất như vậy nữa. Và Đức Phật chỉ muốn mình có một cái nhân duyên. Mình phải biết, mình phải hiểu những chi tiết ở đây nó không phải là cái mà mình có thể diễn bày được hết tất cả mọi cái chi tiết của Phật Pháp. Nhưng mà mình phải hiểu cái như vừa tôi vừa nói, cái tổng tướng với cái biệt tướng, tức là cái pháp thân và cái hóa thân. Nên mình phải hiểu như vậy, và mình phải biết như vậy, cho nên chư Phật thầy đều là một. Cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không hề buồn, và không bao giờ buồn nếu mình không hiểu cái này, mà chỉ hiểu cái A Di Đà với việc kia. Cũng như là bây giờ nói dù thầy Minh Tâm tôi sẽ không buồn đâu, khi mà cả ngày mình ngồi mình bảo thầy Tuấn Anh nó mới là người đức độ, thế đó có buồn đâu, không có gì cả. Như tính không thể nào buồn mà vào với chứ. Mấy anh Phật tử thì có cái anh Minh Thông hết thì mới được thôi, mấy anh khác là không có được, không nào cũng không có được. Thì anh nào cũng được thì mọi người nhìn kỹ mà thấy không, anh nào cũng không được. Chỉ có một anh Minh Thông mới được thì chính ngồi bất động. Mình không có tính là một hết. Đức Phật khi thành Phật rồi thì không có thấy có Phật này Phật kia, không có Phật Phật, không có khác được. Có khác thì chỉ làm cái chuyện thì hiện cho chúng sinh ở cái đời mà chúng sinh phân biệt quá khá rồi. Còn Phật Phật đều là bình đẳng. Phật cao Phật thấp, Phật thời mạt Phật thời thịnh, Phật gì cũng gọi là viễn cận cao xa, viễn cận cao đê các bất đồng gì đó, nhưng mà thầy đều là lô chân bình đẳng. Nhưng mà tự nhiên mình bày lên đề từ bày cho có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật chỉ để mình trì tụng. Nhưng mà trời như A Di Đà là bởi vì như vậy. A Di Đà thứ nhất là tuân lệnh, tuân kính bất như phụng mệnh. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo mình niệm, chứ không phải tự mình niệm. Bảo mình niệm Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai niệm A Di Đà là niệm tổng tướng, niệm vô lượng thần. Hay nói cách khác là pháp thân. Cái này chỉ là hóa thân, biệt tướng. Là mình phải hiểu những cái vấn đề như vậy. Cho nên mình niệm A Di Đà là chỉ vì tuân lời dạy bảo của Đức Phật mà làm. Cũng như hôm nay mình làm lễ Vu Lan mà mình thiết lễ Tây Tăng cũng chỉ vì tuân lời Phật dạy. Mà tuân lời Phật dạy là cúng dường Phật, là cung kính Phật. Còn bây giờ mình là trung thành Phật mà con nói thiệt, Phật con coi Phật hơn cha mẹ. Cho nên tại sao con phải thiết lễ Tây Tăng cúng dường Tây Tăng để cầu siêu cho cha mẹ con? Phải cầu cho Phật chứ, ra hết hết cầu cho Phật thôi. Thì Đức Phật sẽ nói là tôi đã có bảo anh cầu cho tôi. Cho nên Đức Phật sẽ bảo là tôi đâu có bảo anh niệm tôi. Và nếu niệm mới là niệm Phật, cho nên pháp môn niệm Phật là tính yếu, thì niệm Phật nó là cái tên nào cũng được. Cho nên chính vì như thế đó mà ngài Ấn Phận Đại Sư mới nói rằng là ô ví phòng mà nửa đêm đó tôi chết thì tôi chắc là tôi siêu rồi. Ngày khi ngài bị bệnh tiêu chảy đi ai hơi, mà tới độ mà nửa đêm chạy đi cầu mà bác sĩ đã như nhiều lần đó, mình rất chịu ở trong phòng rồi phần cuối thì nó tuôn cả rồi chết chắc. Mà ngày mai đại chúng thấy Ấn Phận đi ra gõ cửa phòng, cũng thấy trả lời đầy cửa phòng, xô cửa phòng vào thì thấy Ấn Phận rất thê thảm, một nửa người trên giường, một nửa người dưới giường, toàn thân là vẫn uế hôi hám không thể được. Thì ngài Ấn Phận bảo là nếu mà tôi chết thì đại chúng vô sẽ nghĩ tôi là Ấn Phận mình dục nặng, cho nên chết trong hoàn cảnh riêng thấy bình thường mà khổ sở như vậy. Nhưng tôi thì tôi hối hận vô cùng là hôm qua tôi nghiệp nặng quá nhưng mà chết không được. Chứ nếu tôi nghiệp nhẹ thì chết hôm qua thì chắc